Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Hành trình lịch sử đảo quốc sư tử, Singapore. Từ một làng chài nhỏ bé, Singapore đã vươn mình trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng nhất thế giới. Hành trình lịch sử của đảo quốc sư tử này là một câu chuyện đầy biến động. Từ những ngày đầu thuộc quyền kiểm soát của các đế chế hùng mạnh đến thời kỳ độc lập và phát triển thần kỳ dưới sự lãnh đạo của Lý Quang Diệu. Bài viết này sẽ đưa bạn khám phá những dấu mốc quan trọng trong lịch sử Singapore từ quá khứ đến hiện tại. Từ Temasek đến Singapura, khởi đầu của một huyền thoại. Trước khi mang tên Singapore, hòn đảo này được biết đến với cái tên Temasek. Từ thế kỷ 9, Temasek nằm dưới sự kiểm soát của đế chế Sriwijaya hùng mạnh. Mãi đến thế kỷ 14, những cư dân đầu tiên mới đặt chân đến đây. Biên niên sử Mã Lai ghi lại câu chuyện về hoàng tử Sang Nila Utama, người đã đặt tên cho hòn đảo là Singapura, nghĩa là thành phố sư tử, sau khi nhìn thấy một con thú mà ông cho là sư tử. Cái tên Singapura sau đó được người Anh đọc trại thành Singapore và được sử dụng cho đến ngày nay. Bóng đè của các đế chế, Malacca, Johor và sự trỗi dậy của Anh quốc. Thế kỷ 14 chứng kiến sự suy tàn của đế chế Sriwijaya dưới sức mạnh của vương quốc Majapahit. Người dân Sumatra di cư lên bán đảo Mã Lai và thành lập vương quốc Malacca. Singapore lúc này trở thành một phần của Malacca và trải qua một thời kỳ phát triển hưng thịnh nhờ vị trí địa lý thuận lợi cho thương mại hàng hải. Tuy nhiên, sự thịnh vượng này không kéo dài. Năm 1531, Malacca rơi vào tay người Bồ Đào Nha. Người Mã Lai thành lập vương quốc Johor ở phía nam bán đảo và Singapore lại một lần nữa đổi chủ. Cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, Johor phát triển mạnh mẽ nhờ sự xuất hiện của người Hà Lan, những người coi Johor là đối trọng với Bồ Đào Nha ở Malacca. Năm 1641, Liên minh Johor-Hà Lan đã đánh đuổi Bồ Đào Nha khỏi Malacca. Sau nhiều thế kỷ, là một phần của Johor, đến năm 1819, công ty Đông Ấn Anh đã chiếm đóng Singapore. Hiệp ước Anh-Hà Lan năm 1824 chính thức đặt Singapore và Malacca dưới sự kiểm soát của Anh, đánh dấu sự phân chia ảnh hưởng giữa hai cường quốc châu Âu ở Đông Nam Á. Eo biển Malacca trở thành ranh giới và người Anh nắm quyền kiểm soát toàn bộ bán đảo Mã Lai. Từ làng chài đến cảng thương mại sầm uất, thời kỳ thuộc địa Anh. Năm 1819, khi người Anh đặt chân đến, Singapore chỉ là một làng chài nhỏ bé với chưa đến 1.000 cư dân. Dưới sự cai trị của Anh, Singapore dần chuyển mình thành một cảng thương mại quan trọng bậc nhất Đông Nam Á. Vào những năm 1830, Singapore sánh ngang với Manila, Philippines và Batavia, nay là Jakarta, Indonesia, về tầm quan trọng thương mại. Sự thịnh vượng của Singapore thời thuộc địa đến từ vị trí chiến lược, hệ thống luật pháp vững chắc của Anh và chính sách cảng tự do thu hút đông đảo thương nhân Anh và Trung Hoa. Người Hoa nhập cư trở thành nguồn lao động chính, góp phần xây dựng Singapore và cung cấp nhân lực cho các thuộc địa khác của Anh. Singapore dưới ách thống trị của Nhật Bản. Trong Thế chiến thứ hai, Singapore rơi vào tay quân đội Nhật Bản năm 1942. Đổi tên thành Shonan, Quang Nam, Singapore trở thành thủ đô phía nam của đế quốc Nhật Bản. Thời kỳ này đánh dấu bằng sự đàn áp tàn bạo của Nhật Bản đối với người dân, kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành. Sự đầu hàng của Nhật Bản năm 1945 đã mở ra một chương mới trong lịch sử Singapore. Hậu Thế chiến và sự ra đời của một quốc gia, thời đại Lý Quang Diệu. Sau chiến tranh, Anh tái lập quyền kiểm soát Singapore. Năm 1946, Singapore trở thành thuộc địa hoàng gia riêng biệt, tách khỏi liên bang Mã Lai. Bối cảnh hậu chiến đầy khó khăn với cơ sở hạ tầng bị tàn phá và đời sống nhân dân khốn khó. Tuy nhiên, Singapore dần phục hồi nhờ sự nỗ lực của chính quyền và người dân. Giai đoạn này chứng kiến sự nổi lên của nhiều đảng phái chính trị. Năm 1954, Đảng Nhân dân Hành động ra đời do Lý Quang Diệu lãnh đạo. Năm 1959, PAP giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử, mở đường cho Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore. Lý Quang Diệu, một luật sư trẻ tuổi được đào tạo tại Anh, đã lãnh đạo Singapore vượt qua nhiều thách thức để trở thành một quốc gia độc lập và thịnh vượng. Ông tập trung vào xây dựng sự đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế và thiết lập một chính phủ trong sạch, hiệu quả. Năm 1965, Singapore chính thức tách khỏi Malaysia và trở thành một quốc gia cộng hòa độc lập. Dưới sự lãnh đạo của Lý Quang Diệu, Singapore đã thực hiện những cải cách kinh tế mạnh mẽ, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp và xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, thành tựu đáng kinh ngạc và tương lai của đảo quốc sư tử. Những chính sách của Lý Quang Diệu đã đưa Singapore trở thành một trong những con rồng kinh tế của châu Á. Đến những năm 1980, Singapore đạt được tốc tăng trưởng kinh tế ấn tượng, tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát được kiểm soát. Chính phủ đầu tư mạnh vào nhà ở xã hội, đảm bảo phần lớn người dân có nhà ở ổn định. Singapore cũng phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, thu hút đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia. Năm 1990, Lý Quang Diệu từ chức thủ tướng, chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vai trò cố vấn quan trọng cho chính phủ. Singapore tiếp tục con đường phát triển thịnh vượng, trở thành một trung tâm tài chính, thương mại và du lịch hàng đầu thế giới. Kết luận, hành trình lịch sử của Singapore là một minh chứng cho sức mạnh của ý chí, sự kiên trì và tầm nhìn chiến lược. Từ một làng chài nhỏ bé, Singapore đã vươn lên trở thành một quốc gia hùng mạnh, một câu chuyện thành công đầy cảm hứng cho nhiều quốc gia trên thế giới. Bài học từ Singapore cho thấy rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt, đầu tư đúng hướng và nỗ lực không ngừng, mọi quốc gia đều có thể vượt qua khó khăn để đạt được sự thịnh vượng và phát triển bền vững.